kính đảnh lễ thầy và kính xin thầy ban cho chúng con những lời chỉ dạy để giúp cho chúng con ý thức được con đường mà chúng con phải đi. Thành thật cảm ơn sự ban lọc của Đức Thầy hôm nay.
Thành thật cảm ơn bạn và tất cả bạn đạo ở đây đã hướng tâm về thành thật. Càng ngày càng đắc đạo, vấn đề thì biết rằng ta và đạo chỉ ta. Nếu ta không thanh tịnh thì đời nó sẽ lớn. Nếu ta không thanh tịnh thì chúng ta sẽ lừa khác ta. Vì đó ngày hôm nay số người càng ngày càng gia tăng, mất chất thì về bán từ bên ngoài hay từ bên trong, nhưng mà việc hội tụ tâm linh là khó thật. Tại sao chúng ta phải đi xin hỏi được tâm linh là khó thật? Mọi người thắng muốn về đâu? Muốn trở về sự an vui hạnh phúc trong nội tâm. Ngày hôm nay có sự hiện diện của tôi đến đây thăm hỏi các bạn, nhưng dù sức khỏe tôi cũng được khôi phục, vui vẻ, tươi tắn, chấp nhận với các bạn. Mong các bạn món quà đạo thắng, chúc phúc cho các bạn. Sớm tu, sớm thanh tịnh, sớm thể tu, sớm tận hưởng hạnh phúc trong mọi tâm. Không ai có thể khống chế sự quân trong nội thức của chúng ta. Nếu chúng ta vẫn giữ sự quân mình, thăng hoa tu học, đó là các bạn hướng về nhất thành đi sinh tâm. Khi các bạn được quân mình đã từ thải, sau sự từ thải đó là các bạn vô quái ngại bất cứ nơi nào. Mới thấy chúng ta giáng lâm xuống thế gian, ngự trong cái tiểu thiên địa này, điêu luyện ta, điêu luyện phần chân tích từ giờ của các tôn tội, ngụ tinh. Người tu càng cao càng thấy mình ở thế gian đang bị giam trong nhiều trần gian là thế gian này. Con thế gian tâm tối tu một, nên nhai nước thịt, ác ôn không thấy rằng là ác ôn của chính mình. Chưa quan tâm. Cho nên càng tu các bạn càng thanh tịnh. Một miếng nhai của các bạn là một bước hạnh tiến để độ tha. Khi mà bạn hiểu được qua những cơn điêu luyện hy sinh của bản linh vạn vật mà để cầu tiến trở về con người và tiến về của được tiên phẩm bất khuất, thì lúc đó các bạn thấy sự hiểu được. Tôi chấp nhận, tôi giữ thế, tôi học thế, bất cứ hoàn cảnh nào, sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi, không có cái gì khi mà phụ tiến được hết. Khả năng cuối cùng của tôi đang là tha thứ và thương yêu là khả năng cuối cùng của chính tôi. Mọi người chúng ta đều có khả năng đó. Chúng ta dư thừa của cái để trần gian, nhưng mà chúng ta chỉ thiếu thanh tịnh mà thôi. Nếu các bạn có của cải cộng với sự thanh tịnh, từ đó là các bạn nên đạo vào đời. Tình người thể hiện trong nhà, một bước đi, một câu nói, một hành động vui hòa từ trong gia ca ra trên xã hội. Ngày hôm nay chúng ta tốt đẹp vui lòng, chúng ta sống trong những sự bất ngờ, giây phút bất ngờ. Được ra đến đây, được ở căn nhà thờ này, yên lặng, bạn đạo hướng tâm về thánh tịnh, để hiểu rõ nguyên lý và khả năng sẵn có của chính mình. Chúng ta là một, tao pha không? Biết thương ông Tám, thấy ông Tám tội nghiệp, đi đây đi đó, ông đó khùng ngữ không? Ngày hôm nay, giờ phút này các bạn kiến hiểm, ông Tám nó khùng không? Ông Tâm thấu triệt tâm thức của các bạn không? ông tâm có thấy sự đau khổ của các bạn không? Ông tâm có thấy sự mong muốn của các bạn không? Sự đau khổ của các bạn ở đâu? Ngay cái thể xác tinh vi này cấu trúc bởi sinh nhiên mà không. Cả một hệ thống thần tính thương yêu mang xuống thế gian mà chưa thực hiện được. Đau khổ chỗ đó. Xác của ta không có quản lý được. Xác chúng ta không kiếm thanh tịnh để khai thác. Niềm tin sẵn có ở bên trong. Nhiệm vụ sẵn có ở bên trong là đến đây thực hiện yêu thương và thật. Cho nên khi mà các bạn nhờ dồn lại các bạn rồi, thấy rõ rồi, ta làm được. Thế ngày hôm nay chúng ta đi dần tới là một, cho nên nó vấn đề chỉ mũi ngồi chung nhau trong căn phòng này. Tâm nó đón giúp tôi không phải. Tâm các bạn muốn chi một cái gì chi bao nhất trong cuộc đời các bạn. Mà các bạn đã bỏ quên. Thanh tịnh và sát xuất. Khi các bạn đạt được thanh tịnh và sát xuất, các bạn là một khối từ bi. Một khi giới tình thương vô tận, không bao giờ bị diệt. Chúng ta ra đây vỏn vẹn chỉ có tâm linh. Xây dựng, cởi mở, học hỏi đến nào. Bài học sắp sẵn rồi. Không có một người nào chối cãi cái định luật sanh lão bệnh tử được. Khổ phải mang. Hòa tan trong khổ, bước vào khổ, thực hiện khổ. Mới được có cơ hội bước vào nhân dân và làm thành được. Ngày hôm nay những vị vô lão đã thấy được thương khổ. Trước kia những vị vô lão tư giận, cất chậm, cất bỏ, lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa đó. Tới ngày nay chưa kỹ khổ thật khổ. Càng khổ, nuôi nó lớn, nó bỏ nó đi, còn một mình đó, nó tự nó cảm thấy. Nhân cái cơ hội nó bước vào, đi nhớ cái pháp pháp, thì phải biết bỏ. Chân chấp cái nội tâm. Thể hiện chấp từng đi sẵn có của chính mình. Thì qua xem mới nở rộ được. Cho nên tôi rất vui về đây nhìn bao nhiêu người trong cái tình thương xây dựng. Và đã tự mình chui luyện qua những cú văn những lời giảng của tôi trong trường hợp sẵn. Không có ba việc, không có mượn kinh sách, không có mượn đường lối bất cứ qua, nhưng mà thực chất đi trên đầu nói đến là mình nhận thức rõ chúng ta đang sống cũng học hỏi và chết tiếp tục học hỏi thì không có sanh tử luân hồi đối với những người vô vi. Nhưng mà tâm chúng ta biết được điều này chúng ta mới thực hiện tự nhiên. Nếu không biết được điều này chúng ta còn ở trong mê chấp. Về này chống nó. Ý thật. Từ bi là chân thật. Cho nên các bạn. Thấy tôi. Nhìn nhục đủ cỡ. Ai muốn làm. Thì làm. Nhưng mà. Nếu làm của tôi sẽ trình bày những sự thật của tôi đã đạt. Và tôi đi đến đâu. Thì các bạn. Nếu muốn học. Thì theo đó mà học. Mà học. Cho tự mình. Thăng hoa. Tự mình cởi mở. Thì mới đạt được một cái hạnh phúc chân tâm. Tu phải lấy chân tâm mà tu không phải lấy lý thuyết đôi môi mà tu trong thực hành, dấn thân trong mọi nơi. Thì chúng ta đã dấn thân rồi. Đâu phải người tu vô vi mới dấn thân. Ra đây vượt nguyên tâm đó là dấn thân rồi. Ông đi trên chiếc thuyền, không biết ngày mai. Nhưng mà bất ngờ ông đã đến đất liền. Rồi ông tu, ông làm phước, ông làm nhiều lần, để mọi người, đừng bất ngờ, ông ở thiên đàng làm sao? Ai nói trước ông không được lên thiên đàng? Cho nên người tu cũng được đi kỳ trị bất cứ người nào. Tâm người ta biết tu phước, tâm người ta biết thương yêu, tâm người ta biết xây dựng. Và thật chỉ biết, tâm là hồn nhiên vĩnh cửu, thì người đó là người đạt Phật. Cho nên nhiều bạn đã được kìa một tiếng, hai tiếng đi kỳ thị người này người nọ sai, không đúng. Thiền để sửa mình, nhanh hơn. Nhưng mà hiểu được thì chúng ta mới quý những người không thiền và biết đạo. Cho nên chúng ta là con người tu để trở về quân bình, để sống cộng đồng, sống tất cả, sống với mọi người, sống với mọi gia đình. Trong cái nguyên lý nhịn nhục vô cùng để xây dựng với nhau. Một thực chất của người làm Việt Nam ở khắp thế giới chỉ giữ có hai chữ nhịn nhục là xây dựng cơ đồ. Tâm linh trở lại, lúc đó chúng ta mới có cơ hội về quê hương. Thiếu nhịn nhục không làm được cái gì. Tranh chấp, giới hạn, bệnh hoạn, đau khổ, triền miên, ăn không ngon, ngủ không yên, làm được việc gì, sân loạn, làm cho xã hội bất an, tội lỗi ai chịu, thì hành giả phải chịu. Cho nên chúng ta hiểu được rồi, chúng ta ra đây, chúng ta nhìn đủ thứ, đủ phương diện hết, mỏi quẹn chỉ có tâm linh giữ lấy tu và tăng hoa, tu để chi, tu để thực hiện, từ hồi nhỏ đến lớn, cha mẹ tương yêu cách nào. Ta làm sao sử dụng những lượng thương yêu đó để đem ra xã hội được chút sống trong một mình nếp sống bình an cỡ mở và phát minh nhiều điều hay tốt cho nhân loại ở tương lai. Cho nên tôi thấy những người vô vi cố gắng tu, cố gắng lưu về thân tình chắc chắn là một phật lâu của xã hội ở tương lai. Hôm nay vui thay và lần đây tôi về đây được thăm bà con thì cũng dành ra thì để cho bà con quên để tỉ mũi có những sự thắc mắc. Mình lên đây trao đổi, tiếp tục học hỏi và cống hiến cho vấn đề tỉ mũi thắc năm châu, năm học của chúng ta. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Dạ thưa ông Tám, thì khi con lưỡi trẻ đang bị hai nọc đen của con đã đánh lại với nhau làm
phải rồi bệnh cái thần kinh mất đi xuống à. Vô cùng từ này giờ lâu, bây giờ chỉ nghe bằng cái bên người, nghe bằng Nam Mô Di Đà Phật thì nhiều. Rồi lần lần tập tần mà nghiêng lên mặt rồi, tập tần cái đó bây giờ cũng được. Rồi bây giờ chỉ có lưỡi thì nhiều mặt rồi, nhưng trước mặt tôi chỉ có lưỡi thì nhiều mặt rồi nó không có đúng như vậy đâu. Chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật trị cái bệnh như thế. Một người chú trị bệnh như thế. Ngày đêm thì dẫn cứ làm cho nó, làm cho nó thích tâm rồi là thành qua.
Dạ thương cảm của hai con tay gái con. Sao quá khi con để lưu tay thì hai con tay thì nào?
Khoan, loan bị tập đi. Để cho cái thần kinh nó ổn định như thế này. Sau này nó sẽ ổn. Hả?
Con không biết có phải là nhân quả hay không, nhưng mà cái người sanh ra con, cái người tạo cho con hình hài là ba má con. Và hôm nay ba con sẽ chịu cái cảnh mù loài. Thì không biết có phải là biết trước ba con làm cái điều gì là trái với đạo hay không. Nhưng mà khi con sống với ba má con từ nhỏ đến lớn á, thì không thấy ba con làm cái điều gì là trái với đạo hết. Mà bây giờ con không biết làm sao để mà trả lại cái hiếu để cho ba má con. Bây giờ ba con đang sống trong cái mù lòa như vậy. Xin thầy chỉ cho con một con đường đi để cho con giúp cho ba con để lấy lại ánh sáng cho ba con.
Cho nên con thấy cha bất quả, con có người nào cũng thương, không đau lòng. Nhưng mà thấy thực trạng ở bên ngoài, không thấy thiên nhiên do anh ta sao mù lòa.
Tại ba con bình yên.
Bình yên, mù lòa, dục tăng cường. Dục. Biết dục không? Dục nhiều nó có thể đưa một người tới thiên và mù lòa. Nhưng mà cái chuyện nhân quả thì có gì có học nào. Thì nó còn không thể hiểu được. Nếu một đâu có sự thấy rõ. Trước kia làm gì bây giờ người kết thúc tại đó là không. Và nhìn nhắn cái câu hỏi này để cho bà con hiểu nguyên lý của Phật Thật khổ rồi. Cho bà nghe Nam Mô A Di Đà Phật để bà hiểu Phật. Và bà càng hiểu Phật bà càng khổ. Càng thấy lòng, càng thấy sự sai lầm của mình. Hay là đây con những con vật ông Tám đã chuẩn bị cho những người mù lòa là địa ngục chu kỳ mấy con vật đọc trong địa ngục chu kỳ. Trong thời gian mù lòa ngồi nghe cái đó tâm trí mù lòa nghe
đi
tập đi nghe đi nghe đi bởi vì cái tội nhiều quá bởi vì cái nghe điều chu kỳ để cứu mình.
Mà bây giờ con không biết làm sao
còn đấy mấy con bằng điện dự kiến cho bà con nghe hả? Con sẽ thấy tâm tính thay đổi.
Nhưng mà bình tĩnh bà con có thiên giảm
hơi khó. Nhưng mà nghe được rồi ông thức tâm, ông anh chay thay đổi. Ông nghe đi một chú ký. Càng anh chay mạnh, ông càng lo giữ những vấn đề ăn uống. Thì theo lệnh của bác sĩ, cho bất cứ.
Thì cũng có đi nghe bác sĩ.
Bỏ tay nhưng bây giờ cái cơ hội này là cuối cùng để cứu được tâm linh. Con cứu được rồi con mới thấy là cái giá trị phải làm việc tại chỗ. Con phải có ý nghĩa đối với mọi người. Con phải biết xử những tình người. Thì lúc đó cha mang được thấy con thảm loạn. Thì đó là Phật an vui. Con hiểu không? Con tu về cái pháp này con cảm thấy con xác nhận nó tốt. Con có khi khó hệ với ba. Trước khi là ba tu này, ba đỡ ba. Nhưng mà bây giờ ba tu là chí ý nhiễm Phật. Thương Phật Phật. Không có bao lâu ông nói chuyện thật. Người nói chuyện thật. Cái chuyện cái bệnh mà trừ bại này ở Việt Nam không. Trước khi ông đang ở Việt Nam có một vị bác sĩ. Bác sĩ mà bị trừ bại. Tới nghe ông Tám giảng. Mở trí. Ông mệt, ông khóc rất nhiều nhưng mà rồi ông mới có cái nghĩa định đi rồi khỏi lo. Trong là ý định đi khỏi lo. Để con tính ban gì mà chú ký và ban Nam Mô như là mặt cho bà. Dạ. Nó ông Tám nói vậy, bà cứ nghe đi rồi, bà sẽ thấy ông Tám vậy.
Dạ, không Tám.
Cái đó là chỉ ăn đồ nóng rồi, trong mình bị nhiệt rồi, phải ăn cái gì, ăn nấu đồ mát uống cho nó đi tiểu đi, ăn đồ chiên, đồ nướng nó bị cái đó, không phải là thiền bộ đầu gỡ không được đâu, thiếu điều hòa nắm gan rồi, à, thì phải ăn đồ mát, ăn cái đồ cho dịu ngọt lại, mới những cái trường hợp đó chỉ nấu cái nước, lấy cái dưa leo mà dưa leo vàng nấu uống chứ đường phèn nó hết dễ hơn không có mấy lâm đồng.
Tại sao con ngồi thiền bị lắc hoài suốt buổi thiền?
Thì cái vấn đề đó như bà là bà biết, bây giờ bà cũng không biết về thanh lọc cho nó sạch sẽ đi, nó không có gặp đâu trong lúc ngồi thiền. Và ăn uống tùm đó là nó bị cũng vấn đề ăn uống mà nó nhiều khi gặp nhiều nhưng mà cố gắng kèm nhiều lắm trong vòng 2 năm nó phải định.
Qua thử thách vừa rồi chúng con đã chịu cú đấm cú đá, so với cái sự chịu những cái cú đấm đá đó thì chúng con làm sao mà so sánh được với lại cái ví dụ của Jesus Christ.
Cho nên người thế gian miệng thì nói dũng, và muốn có dũng, cho nên thích sự sụp kiệt. Thích cái dũng của Ngài, và muốn cướp cả cái dũng của Ngài luôn. Cho nên tâm chúng ta là phạm tội. Thấy Quan Âm đẹp, muốn cướp cái đẹp của Quan Âm, đó là chúng ta không tự. Cho nên thử thách một chút, cho xương thịt chúng ta đau một chút, nếu chúng ta có chịu đựng. Và những ngày đó được những sự tinh vi tốt đẹp dễ thương đó, là qua được những sự đau đớn và tự vượt qua để giữ lấy cái thức hồi sinh vô cùng. Thấy con người bất diệt. Như chúng ta thấy rằng, người đời nói rằng Ngài bị nạn để cứu độ chúng sanh. Nhưng mà chúng ta không ý thức được. Ngài thọ nạn để cứu chúng ta. Và chúng ta thấy được đau đớn và chúng ta khóc buồn vì Ngài. Tưởng là Ngài đau khổ lắm. Đó là Ngài đã đưa cái dũng khí. Vì Ngài đã đem cái xác thân tứ đại của chúng ta ra thí nghiệm. Và chỉ cho chúng ta thấy rằng Ngài sẽ hồi sinh mãi mãi. Trong không gian này. Thấy chưa? Nhưng mà người thế gian đã đón nhận được cái luồng điển đó. Và không hiểu rõ cái dũng khí của Ngài ở đâu. Vì Ngài đã bước tới giai đoạn tự giác và thấy bất diệt. Mà ngày nay chúng ta biết cái hồn bất diệt, tại sao chúng ta không trở về cái hồn? Và để chúng ta vượt qua bất cứ những sự khó khăn nào có thể xảy đến với chúng ta. Chúng ta mới có chút xíu thôi. Cho nên ông trời có cho cả đất để trời. Hồi nào giờ ông lấy tôi không bao giờ ông biết lòng bữa nay nói nặng rồi tôi cũng chịu. Có không? Và vợ cũng vậy. Chút xíu thôi. Chỉ có dính cái gì? Học gánh vác thôi. Hai đứa con nít tập tành học gánh vác tại thế gian. Chỉ biết cái gì? Làm lớn gì lớn ở thế gian này cũng mới có tập tành học gánh vác mà đi học chỉ dính con dũng và thôi. Nhưng mà đụng một cái là có chuyện. Đúng thế hả? Người mất lẫn nhau ra. Để nói xấu lẫn nhau. Rồi chê chở. Rồi bảo vệ cái sự yếu hèn. Và không vui ngồi. Cái sức mạnh vô cùng chịu đựng gánh ra. Cho nên qua đó các bạn chịu đựng cái chút thôi. Nhưng mà có trẻ thì chịu đựng thấy cảm sướng sướng. Tại sao tôi phải chịu cái nào? Nhỏ lớn cũng bị đòn, sao tôi bị đòn thế nào? Nhưng mà cũng thấy rằng nhỏ lớn tôi đã làm khó người ta. Tôi đã đánh đòn người ta nhiều. Mà bây giờ tôi nhận chút. Chưa xin chút. Ý thức lần lần tôi phải nhận nhiều hơn. Qua cơn thử thách đó tôi phải gánh nhiều hơn. Lúc đó tôi mới trở về một ly khi tôi chỉ dũng. Lúc đó tôi được kinh yêu sư sư kinh nhiều. Kinh yêu Đức Phật Quan Âm nhiều. Kinh yêu Thích Ca nhiều. Kinh yêu những vị đã đi trước. Mà đã có hạnh hy sinh vì đại chúng. Đó tôi được tự qua mê pha cách. Và tôi chỉ đăng đăng đi tới. Những gương lành đó luôn luôn hiện trong trí óc của tôi. Và đưa cho tôi tiếp. Chính khi tôi thấy rằng tôi xuống thế gian tôi học không được. Tôi làm vợ người ta tôi học tôi dưỡng. Tôi làm mẹ người ta tôi học tôi dưỡng. Tôi làm con người ta tôi học tôi dưỡng. Khi tôi làm vợ của một người ở thế gian. Nhưng mà tôi tu rồi tôi sẽ vợ của đại chúng. Sự duyên dáng của tôi tính nghĩ với tất cả mọi người. Và cái dũng chí phục vụ của tôi. Cho tất cả mọi người. Sự kiên nhẫn tôi cho tất cả mọi người. Thì lúc đó tôi nói gì? Thì cái duyên tính đẹp trời. Cái duyên lành hội ngộ không ngừng nghĩ đến tôi. Tôi không còn lâm vào cái cảnh nghèo nàn thiếu thốn. Vì đi tới đâu ai cũng nhớ. Nơi nào cũng nhà tôi cũng nhớ. Như thế là cả càng không vũ trụ huynh để làm một. Chúng ta xây dựng vô cùng. Mới thấy rằng cái cần thiết để đi tới chuẩn. Cho nên chúng sanh xuống thế gian nó có bước vào giai đoạn. Bước vào thềm học chỉ được. Nhưng mà vô động lợi cũng gắn. Rồi cảnh bạn về, cảnh làm ăn này thiết thế nào cũng học chỉ dũng và chỉ nhẫn. Chúng ta học chỉ nhẫn. Cho nên cái sự hay của những người đã đạt thành, họ phải qua vô cùng sống động. Và chúng ta mới bước vào một hai cơn thử thách chúng ta mới tìm là chết. Tại sao cái đạo cứ về với những người Việt Nam? Vì người Việt Nam đã đi trong cảnh chết mà có sự sống ở ngày hôm nay. Chứng minh cho bề trên thấy rõ và biết cho người trao vàng. Nó khổ nhiều. Nó đứng trong xã mà. Bây giờ nó đừng giọt nước. Và đã thấy nó có sự khổ sở. nó có sức chịu đựng cái ngày hôm nay nó mới đón được giọt nước đó. Nước tam độ. Nên tại sao ở Việt Nam nhiều đạo pháp sức mạnh? Tất cả những người Việt Nam đi khắp thế giới đều thọ hưởng được đạo pháp. Không đạo này cũng đạo nào. Tâm đạo luôn. Vì nó đã được giải. Nó ra đây nó hai bàn tay không. Nó không nghĩ sự nghiệp của nó nữa. Nó không nghĩ tâm nào. Giải. Ý chí. Những ý chí nó vun bồi được chừng nào nó sẽ xuất hiện những cái sự sáng suốt của những đấng toàn năng. Là ân ban của nó trên những mặt trời. Ý niệm vô cùng như đó. Và những cái ảnh hưởng như là hiện đại cũng là khi cho nên nó dễ xây dựng cái tâm thức của chúng ta. Cái sung sướng được. Cho nên những người tu là phải qua cơn thử thách. Và qua được cơn thử thách nó mới mở rộng. Qua cơn điêu luyện nó mới thành có giá trị.
Thì qua ba ngày học diễn thì con thấy riêng về cá nhân con hưởng rất nhiều cái hồng ân của bề trên. Ngay cả trong lúc mà bị đánh đi nữa thì con thấy là cái đánh đó cũng là vì thương mà đánh. Nhưng mà ngược lại con cũng thấy là nếu mà dùng cái biện pháp đó thì thân thể này cũng bị bầm dập lắm. Mà thầy nói là càng đi lên trên cao thì càng thử thách nhiều. Làm như vậy bị động quá, rồi làm sao mà tu?
Cho nên nói động nhưng mà xét lại không động. Nếu tôi ra trường đời, tôi cứu con vợ mà tôi khổ như thế này, tôi đâu có chịu nổi. Nhưng mà bây giờ ngày nào thì tôi cứu khá. Nghiệp nghiệp khó qua mà nghiệp nghiệp qua, ngày nào thì thấy cũng khó qua, nhưng ngày nào cũng qua. Khi bề trên cho chịu đựng là tùy theo trình độ khả năng của con người mà chịu đựng. Chứ không phải bắt con đi trùng mà đi làm tổng thống. Thấy không? Nó phải có khả năng đó, trình độ đó, nó mới hướng cái đức độ. Chứ không phải là khi không mà không. Cho nên đồng một lúc các bạn ngồi đây, đồng một lúc đã tương ngộ tôi tại Montreal. Nhưng mà có người có trình độ được thể. Và không có trình độ không thực hiện. Rồi có người cứ lõn lõn một bên tôi cũng không có trình độ nhận được món quà mà tôi đang không tin. Cho nên người ta giúp vì cũng là một câu nói, cũng là một luồng điển hào quang. Nhưng mà tùy trình độ đã mở rộng chưa, mở rộng cửa chưa, sắc ngăn mắt để đón nhận chưa. Có hết chuyện xã hội cho chúng ta hết. Trong hãng làm, trong công sở làm thì chung với nhau mà mỗi người nó giao một việc. Tại sao nó giao cho ông đó? Không có mỗi người mà. Mỗi cái trình độ khác nhau. Cho nên cái sức chịu đựng, nói là chịu đựng ở thế gian, nói là chịu đựng. Nói là nhồi quá, nói là lên trên phải học hỏi. Nhưng mà không có trình độ thì không có cho học cái này đâu. Thế nên như nào tôi tu duy với tôi từ hôm tôi thấy con nghĩ tới đánh tôi cho ông kia nó trợ chứ cũng tôi tu được thấy con nghĩ chưa có trình độ làm sao được thấy con nghĩ chưa cái trình độ làm sao được thấy con chưa có trình độ làm sao gặp được ông tiên ông Phật cho nên nó sẽ ngộ tùy theo trình độ nó rồi nó mới xây dựng được cái thức lúc đó nó mới tự tử. Cho nên cứ dịch tu đi đến, cái pháp nó có trật tự và nó xây dựng cái trình độ đi tới từ trật tự. Chứ không phải là không có trật tự. Con đừng có lo.
Đúng thưa thầy, sau cái kỳ đại hội này thì nó có hai cái thái độ. Về cái phương pháp mà uống nước của Phật giáo Mật Tông thì có một số anh em bạn đạo vì cái tự trung đối với thầy trong cái đạo công can thầy trò vợ chồng vua tôi thì cái người tu là cái chữ một cái đức tánh cần thiết và căn bản đó là cái sự trung thành. Chính vì vậy cho nên chúng con biết rằng uống nước thì nó không phải là của vô vi, nhưng mà vì cái chủ trương đối với thầy mà uống. Nhưng mà sau khi uống rồi thì chúng con hưởng được những cái kết quả mà tất cả anh em đều thấy. Một cái mặt khác cũng có một số anh em vì cũng trung với thầy và trung với cái pháp mà cho rằng không có uống nước, bởi vì đi ra ngoài cái pháp mà ngày xưa tới giờ Đức Công Tư dạy là ba pháp, và thầy cũng đã từng đề cao điều đó và thầy kêu gọi tự tu tự chứng. Vậy thì hai thái độ đó, thái độ nào là đúng và thái độ nào là sai?
Cho nên hai cái cũng đúng hết. Tại sao đúng hết? Chúng ta từ hữu vi và đi tới vô vi. Trước khi các bạn chưa tu là mang xác phàm hữu vi mà đi tu trở về những kinh giới ở bên trên vô vi. Rồi những người ở bạn đạo được tham dự cái cuộc đó để chứng minh cho các bạn rằng không có hữu vi, làm sao các bạn đi tới bên vô vi mà ngồi đây cai trị sự vô vi. Và những người thực sự họ đi về vô vi, hỏi họ được điểm đạo không? Được chứ. Nếu không có được điểm đạo thì bên tâm họ làm sao được thanh tịnh? Sự thanh tịnh của họ càng ngày càng dồi dào và càng sáng suốt thêm. Hỏi chắc ai điểm đạo cho họ? Cho những cú đấm đá ở đó để làm gì? Tại sao đánh rầm rầm mà không học máu? Để mở điểm tâm. Cho nên sau khi các bạn bị đụng chạm rồi, các bạn thấy rằng bộ đầu cũng dễ tập trung hơn xưa. Rồi hỏi những người không có tham dự, họ giữ lề lối của vô vi, họ được không? Vẫn có luồng điểm đó xem. Họ thấy rằng những người này đã chịu đựng học được dũng, tôi tại sao không có dũng? Tôi được thiệt hơn dũng. Do những người đó chịu đựng đó là ảnh hưởng cho họ, họ dũng họ đi lên rồi bên trên cũng được. Nếu họ vô bộ cũng được. Thế nên tâm họ cũng vẫn lặng và họ cũng không. Cho nên hai cái cũng là đúng. Hai cái lý thuyết cũng dẫn tiến và giải thoát tất cả. Cho nên người tu vô vi hay chê hữu vi. Không có hữu vi lấy gì giết vô vi. Các bạn từ hữu vi rõ ràng ở nhà mang cái xác hiện tại cũng vẫn là hữu vi. Cũng ăn, cũng uống, cũng ngủ, cũng nghĩa cũng là hữu vi. Hữu vi. Có hữu vi, có hữu vô vi hàng ngày. Cho nên để chi, để chứng minh và để cho mọi người cái giới vô vi này phá mê phá trực. Đừng ôm một cục đó bằng những lời thuyết giảng của người nhà truyền pháp đã nói rất phân minh, nhưng mà ý nghĩ chỉ có một lúc và chỉ ôm lấy một khúc đó thôi, quên mình chính mình là hữu vi. Nhiều khi mình cũng phải cúi lòn cái thế xác này để mà sống, mình sống trong hữu vi đó. Rồi mình thiền để đi tới cái thanh tịnh rồi thôi. Rồi mới mở mắt là hữu vi, là hữu vi. Có hữu vi, có hữu vi thì cái đạo nó mới tiến về đại đạo. Đi xe hai bánh thay vì một bánh là. Cho nên ngày hôm nay cho các bạn thấy để hiểu. Còn trước kia độ là nói như vậy, nói về dẫn tiến phần hồn hiến giải. Nhưng mà sinh hoạt hàng ngày các bạn vẫn có. Cái chuyện này chuyện thừa không nói ra. Chứ không phải không nói. Vì vậy đó là automatic rồi. Gắn liền trong thể xác rồi. Cần như phân tích, nhưng mà bên đây hỏi thì phân tích ra thì cũng như cái chuyện đó. Bây giờ các bạn đang mang hữu vi cái gì? Cái xác này là hữu vi. Đi làm để nuôi thân. Giả giả thiết xưa đó. Cũng cầu xin hết, làm việc hết giờ về được nghỉ đó. Cũng là hữu vi. Nhưng mà trong lúc thiền tôi là vô vi. Tôi đi về ý chí vậy. Tôi muốn trở về với thanh tịnh. Tôi muốn bỏ tất cả những sự động loạn. Tôi muốn, nếu có khả năng tôi sẽ tận độ kiếp sống.
Nói về con người mà giết thú vật và tra tấn mấy con thú vật, và con tự hỏi làm thế nào mà con có thể yêu được chúng sanh ở nơi đây. Và khi mà con đọc những cuốn sách đó thì con nổi giận lên và con bất bình.
Muốn yêu tất cả
con người ở tại đây trước hết phải yêu thượng đế. Vì thượng đế có luật, mỗi người đều có cái nhiệm vụ xuống đây làm để học hỏi và liên quan. Cho nên những người đánh đòn người khác và có người nắm cái roi muốn đánh lên thân người là người không có thể đánh được. Cho nên con người phải xác nhận và phải trở về với cái phần hồn mình mới hiểu được luật trời. Phần hồn có tối và có sáng, cho nên cái tối tâm nó đều làm tội lỗi nhiều hơn. Cho nên làm tội lỗi nhiều thì sẽ bị trừng trị nhiều. Khi mà hiểu được luật trời trật tự như vậy, chúng ta không có quán trách người khác bằng tự trách. Người ta trách ta có thiếu sáng suốt. Ở thế gian có nhà tù giam hãm con người, ông trời có khám giam phần hồn là thể xác này. Ta cũng là một tội nhân như tất cả tội nhân. Không nên nói rằng tôi không chấp nhận và tôi giận người đó. Nếu tôi sáng suốt thì tôi tội nghiệp cho họ hay vì tôi giận họ. Vì họ cũng như ta, cũng là cầu tiến như chính là. Cho nên mỗi người có một sự tự khác nhau. Khi chúng ta hiểu ra rồi, chúng ta giữ phần thanh tịnh và sửa tội trạng của chính ta, còn hơn lo chuyện người khác và gây thêm tội cho chính mình. Thượng đế đang trồng một vườn hạnh tại thế, cho nên mỗi phần nó cũng phải tranh đấu để tiến hóa. Cho nên khi chúng ta hiểu trên bình diện đang tiến hóa, thì tâm ta mới an.
Thế nào là sự thanh tịnh?
Sự thanh tịnh là khi mình hiểu, mình phải hòa tan với cái trạng thái đó. Tại sao cô này với đứa bé mà đứa bé hung hăng thì hung hăng, cô chỉ năng nhịn mà thôi. Rồi còn một người kia giữ một đứa bé mà đứa bé chưa nói một tiếng là nó đánh. Thì chúng ta sáng suốt thì chúng ta thấy cái người đang đánh con nít đó là cái người nó đang mang một cái bệnh. Thì chúng ta cứu bệnh nhân, chúng ta sáng suốt, cứu bệnh nhân hơn. Và cứu nó được rồi, cứu tất cả. Cho nên, thiếu sáng suốt thì thấy đó là cãi cọ và tranh chấp. Mà nếu sáng suốt thì thấy đó, ta là một y sĩ, phải có trách nhiệm, chỉ để đưa vào tranh chấp. Cho nên khi đọc sách, phải xem ý chí của tác giả. Mà tác giả đó ở trình độ nào chúng ta hiểu chưa? Tại sao viết một cuốn sách kích thích là không có lối thoát? Còn nếu người đó có trình độ, hiểu được chân lý, thì từ mặt kích thích và họ giải phân luôn. Cho nên những sách vở nó có hữu ích và có phương hại. Cho nên cũng như những chế độ chính trị cũng vậy ở tại thế này. Mà nó dẫn tiến một số người này tới đó, nó sẽ chuyển qua một chỗ khác. Vì họ tạo cho con người cuồng tín và không có thể thấy một mặt, không thấy trọn hai mặt. Cho nên con đường khi tầm theo lý phải tầm hai mặt, không nên tầm một mặt. Người tu không nên nghe một mặt, luôn luôn phải tìm hai mặt. Mất tìm là tối.
Cái trượt nó sẽ đi về đâu? Lấy thí dụ như chúng ta trong lúc ăn thì cái phần thâm nó giữ trở lại trong thân thể và cái phần trượt nó sẽ đi ra ngoài do đường bài tiết và nó sẽ hòa tan ở trong đất. Vậy thì khi mà chúng ta thiền, chúng ta hiểu như thế nào về cái trượt nó sẽ đi về đâu?
Nếu chúng ta mới thanh và trượt, chúng ta phải hãy hiểu nguyên lý thanh trượt của những thứ tự. Cho nên chúng ta ăn món quà, ăn món đồ, ăn thịt, ăn cá, ăn bất cứ cái gì thực phẩm vô trong bụng rồi, chúng ta làm bài tiết ra thành đống phân. Chúng ta phải làm sao có một cái ý chí hòa tan trong đống phân. Một cái đống phân này nó có giá trị gì? Hỏi chứ, phân này là phải trượt không? Sự hôi hám người thế gian cho nó là trượt. Nhưng mà trong trượt nó có tham. Tại sao phân có thể trầm lên hoa? Và chúng ta đón mừng có qua một quả con người qua, nó phải từ cái trường đi tới thanh không? Khi mà chúng ta muốn giữ thanh là chúng ta phải quán thông từ trường tới thanh, chúng ta mới giữ được thanh. Cho nên nó đi một vòng quanh rồi nó mới nhận. Cho nên trong tâm cô không bằng lòng rất nhiều việc, nhưng mà phải bằng lòng. Bằng lòng rồi cô mới thấy là đó là đấy. Vì chúng ta đã qua thanh trong đó rồi, chúng ta hòa tan trong đó rồi, chúng ta mới thấy cái sự vô cùng Từ đó chúng ta mới cảm nhận Thượng Đế là không có phân biệt. Ngài đã hòa tan trong trường và dẫn giải lên anh. Thế sao chút chưa?
Thường thường con tự hỏi trước đó tại sao con giống như là những cái con múa rối và tại sao điều đó có ích lợi không?
Hãy từ đó, từ 10 năm sau, từ nay là tự động như vậy. Con sẽ trở nên một cơ thể tu nam. Tại sao ở đây có người biết bón phân và trồng cây, cho nên mình gần và mình sẽ là một chuyên gia bón phân và trồng cây.
Kính thưa thầy, kiểu đạo thiền vô vi chính chắc không phải là một tôn giáo. Thành ra bất cứ người theo một tôn giáo nào cũng có thể theo các thiền vô vi, có phải thế không? Đông loại người thì là người theo thiên chúa giáo cũng có thể theo các thiền vô vi, người theo Phật giáo cũng có thể theo thiền vô vi, hay là người chỉ có thờ cúng ông bà thôi cũng có thể theo các thiền vô vi.
Dạ,
đúng vậy thưa thầy. Điều chúng con muốn xin được hỏi là điều đó có nghĩa rằng theo lý thuyết của pháp thiền vô vi thì Chúa Jesus Christ hay là Phật Thích Ca hay là Đức Mohammed cũng đều là do thượng đế mà ra hay không?
Đúng như vậy. Chúng ta ăn bia cũng do thượng đế mà.
Như vậy có phải là thượng đế đã giao cho những gì cha Jesus Christ và Mohammed những cái sứ mạng về mà hướng dẫn những nhóm dân chúng, hay là cũng là một tất cả những gì đó đều là nhập vào một ở trong
tất cả chỉ có một cha cũng là giải thoát, Mohammed cũng là giải thoát, Jesus Christ cũng là giải thoát, mà ba vị cũng tìm sự công bằng và giải thoát thì chúng ta sẽ giải thoát. Tôi và chúng ta đang tìm công bằng để giải thoát để chúng ta và thế gian ta. Thì những vị đó không có xa cách chúng ta. Nó rõ ràng là ở trong ta.
Cái này về chi tiết thì có những cái chúng con không có dành về các lý thuyết tôi nói nhiều lắm. Nhưng mà trên đại tổng thì chẳng hạn như là như thầy thì nhắc lại lời Đức Phật Ca là như sự địa hạ di ngã của tôi. Trong Kinh Thánh thì Chúa cũng nói rằng thì là ta nghĩa phải là tự thân và mình đi. Thế này là những cái điều các vị đó phán như vậy đó, có phải là thay mặt Thượng Đế mà phán, và cái mà cái vị đó, các vị đó xưng là ta, chẳng qua là đại diện thay mặt cho Thượng Đế mà thôi.
Cho nên chúng ta giúp bởi Thượng Đế mà, thì con người mỗi trạng thái ở thế gian đều đại diện Thượng Đế, chứ không phải riêng với gì đó. Nếu chúng ta hiểu, thì chúng ta thấy rõ mọi trạng thái phối hợp mới thành ra con người. Theo tất cả trạng thái nào của sự lễ ăn đó. Cho nên ở thế gian trình độ chưa có. Thành ra chỉ có những tôn giáo để ca tụng sự sáng suốt của người lãnh đạo tinh thần mà thôi. Nhưng mà không phân rõ rằng người lãnh đạo tinh thần đó cũng đang chung sống những người tu vi hiện tại và có thể khác. Bao gồm những lợi do đó cũng như những vị thành công trước kia. Và những vị thành công trước kia nhờ cái gì? Nhờ cái thức được mở sớm hơn nhiều ta. Biết được hay biết được. Chính ta là sư phụ của cái vị gì? Ta khám phá sự tăng cùng sẵn có của cảnh vô vi. Để khi cái vô vi đời đời bậc. Vô vi là trong cái không. Mà nhỏ nếu nó cũng sẽ tin tới cái không, không không mặc đó. Thành ra, mỗi người đều sống được sự công bằng và khai triển khả năng không có cái gì. Cho nên những tôn giáo họ chỉ ca tụng sự sáng suốt, thành ra đem trở lần lại ngược trở lại và gây sự mê tín và ý lại. Vì họ thấy cái chuyện của sự tin người khác không thể làm được. Mà ngày nay anh đã làm giai đoạn rất lớn. Mà anh đâu có thấy, họ đâu có nói rằng anh đã làm giai đoạn rất lớn.
anh là thế thiên hành đạo, anh là cha là mẹ trong gia đình, anh đã xây dựng được sự công bằng cho con em gia đình, cho anh cho cả từ tối việc làm đó, anh thấy rõ chưa? Đó, nhưng mà họ không có phân tích cái đó. Họ nói tôi vô nhà thờ tôi là cha, cho nên họ đi sai. Vì thật họ phải kính nể anh nhiều hơn cái chuyện họ đi tu. Vì anh và nhờ anh, họ mới có cái điều kiện. Họ nói như vậy đó. Họ nói nhờ ta cứu các con. Họ đi ngược tình thế, thành ra tình thế càng ngày càng lu mờ và không có chấp nhận. Thành ra nhà thờ càng ngày càng thấy